Rồi đây ngài mới kết lại, và lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát đó, thì những Bồ Tát mà cùng đi chung với Bồ Tát Diệu Âm đó, 84.000 người đều đặn hiện nhất thiết sắc thân tam muội
vô lượng Bồ Tát
ở trong cõi Ta Bà này cũng đặn tam muội đó và Đà La Ni. Rồi khi ngài Bồ Tát Đại Bồ Tát Diệu Âm
cúng dường Đức Phật Thích Ca
Mâu Ni và tháp của Phật Ca Bảo xong rồi,
trở về nơi bổn độ,
các nước trải qua đều sáu điệu vang động, dưới hoa sen báo
trỗi 500.000
muôn ức các thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc cùng 84.000 Bồ Tát
vây quanh đến chỗ Đức Phật
Tịnh Hoa Tú Vương Trí mà bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lễ chúng sanh,
ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt tháp Phật Đa Bảo
lễ lại cúng dường, lại ra mắt
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử,
Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát
Đắc Cần Tinh Tấn Lực, Bồ Tát Dũng Khí,
cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này
đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc nói phẩm Bồ Tát Diệu Âm
lai bản này,
42.000 vị thiên tử đặng vô sanh pháp nhẫn,
Bồ Tát Qua Đức
đặng pháp qua tam muội, phải không? Như vậy thì ở đây,
phải không, Bồ Tát ngài Diệu Âm
là cúng dường xong, phải không? Cúng dường xong rồi thì trở về
các cõi nước đi qua đều là sáu điệu
mà vang động hết, phải không?
Vậy thì rõ ràng đây là hiện không?
Thọ là có đến có đi.
Đến đó xong rồi thì trở về.
Cũng vậy ha. Thọ thì xúc với cảnh thì nó mới tranh thọ,
mà cảnh qua rồi thì thọ cũng theo đó mà mất à. Vậy cho nên thọ là cái tính sanh diệt
không? Nhưng mà ở đây
mình đã chuyển thọ, không? Chuyển thọ trở về với chánh giác thì nó mới
thành ra Diệu Âm.
Thì khi mà thọ mà trở về á,
thì các cõi nước mà đi qua á là
sáu điều đều chấn động hết, phải không? Nó chuyển thọ rồi
Bởi vì thọ thì nó có qua có lại, có đến có đi,
đó là tiếng sanh diệt, phải không?
Nhưng mà bây giờ đây thể nhập được vào trong cái gọi là cái Diệu Âm đó.
Diệu Âm tức là cái tiếng nhiệm màu đó,
thì tuy hiện có qua có lại, có đến có đi, nhưng mà vẫn ở trong cái thể giác,
phải không? Bây giờ mình đã chuyển thọ,
vẫn ở trong cái thể giác cho nên giờ vẫn không rời cái chi kiến Phật Bởi vì qua lại đến đi
vẫn không rời chi kiến Phật, cho nên rồi
đi qua đâu cũng sao nè, đi qua đâu cũng tan vỡ những cái
vô minh mê mờ. Bởi vậy mà
đi qua chỗ nào là cũng chấn động hết.
Còn mình đi qua chỗ nào thì sao? Thì dính chỗ đó,
phải không? Đi qua chỗ nào thì dính chỗ đó. Còn ở đây là đi qua chỗ nào là chấn động chỗ đó hết,
tức là tan vỡ vô minh, tan vỡ những cái tình chấp hết
mà luôn luôn đều được sáng tỏ, phải không?
Thì như vậy tóm lại Bồ Tát Diệu Âm,
phải không, là cái gì? Là cái tiếng nói, mà tiếng nói nhiệm màu, phải không?
Mà tiếng nhiệm màu đó là ở đâu?
Tức là đây là tiếng nói giác ngộ ở nơi người, chứ không gì khác hết, phải không?
Mà cái tiếng nói đó nó
có hình có tướng gì? Không có hình tướng gì cố định hết, không?
Cho nên đây tùy loại mà nó hiện hình.
Nghĩa là nó không có thuộc về cái tướng đến hay là tướng đi, tướng qua, tướng lại.
Nếu mình ngay ở đây mà khéo mình soi trở lại nơi tự tánh để mà thể nhập vào chi cái Phật thì sao? Thì mình sẽ tự cảm nhận Bồ Tát Diệu Âm
ngay chính mình, phải không? Chứ không đâu khác hết.
Mà nếu mà cảm nhận được Bồ Tát Diệu Âm ngay cái chính mình rồi
thì mình sẽ rõ sao? Nó vượt ngoài mọi cái tướng lớn nhỏ đây kia.
Chứ còn không còn
thấy có tướng lớn, tướng nhỏ, tướng đây, tướng kia. Như là trước mà Phật dặn Bồ Tát Diệu Âm qua đây đó, không có khởi cái niệm mà tướng nhỏ đó. Nghĩa là tuy rằng mình có xúc nơi cảnh để mà nó hiện,
tức là vẫn cũng còn thọ đây,
chứ không phải là diệt nó hết. Thí dụ như ăn cơm cũng còn biết ngon mà, phải không?
Nhưng mà không có mê,
phải không? Không có lầm như hồi xưa nữa.
Nghĩa là có xúc, cảnh có hiện, nhưng mà vẫn luôn ở trong chánh định.
Cho nên đây gọi là Bồ Tát Diệu Âm được các thứ chánh định,
mà không phải một thứ mà trăm ngàn vô số thứ.
Tức là sao?
Tức là cảm cái gì
cũng đều ở trong chánh định hết.
Thì vậy mới phá thọ được.
Như vậy thì mới không bị những cái khổ, những cái vui mà nó chuyển theo sanh diệt.
Thì được như vậy, đó là phá thọ, là kỳ
pháp hoa.